ông toàn thể đại chúng.
Các năm chùa Ba Đà có mở khóa giới hạn an cư. Hôm nay thì được vị hiệu trưởng trụ trì chùa cũng như ban chức sự mời tôi để triển khai hướng dẫn cho đại chúng học tập trong ba tháng. Tuyệt đại đa số trong chúng là đều có nghe và có học, đa số là học trên giáo lý tiểu thừa, còn giáo lý trung thừa và đại thừa có người có nghe mà có người chưa được nghe, và có khi nghe mà cũng chưa rõ. Cho nên là hôm nay tôi sẽ bắt đầu triển khai về cái giáo lý trung thừa. Cái này trước khi mà giảng nói cho các vị cái gì tôi cũng đắn đo dữ lắm. Tôi không biết là nói có được lợi ích, có kết quả hay không, nhiều hay không, cần thiết hay không. Bởi vì cái giáo lý này nó cần thiết cho số người nào đó, rất cần, rất quý. Mà với số người nào đó nghe thì chẳng thấy cái công dụng cần thiết và quý báu của nó. Do vậy cho nên nó có cái, tôi muốn nói là khó nghe. Cái giáo lý này khó nghe. Nếu nghe thì phải để ý, phải chú tâm, phải nghe mới thấy được cái ý nghĩa sâu sắc của nó và sự cần thiết của nó. Cái giáo lý tiểu thừa, tôi nhắc lại là cái quá trình hoằng đạo giáo hóa chúng sanh của Đức Phật đó thì gồm có giáo lý của nhân thừa, của thiên thừa, của thanh văn thừa. Thanh văn thừa tức là tiểu thừa đấy. Rồi giáo lý trung thừa, tiểu thừa rồi trung thừa, rồi giáo lý của đại thừa. Mà thông thường thì người ta được nghe, được học cái giáo lý tiểu thừa nhiều lắm. Các cái giảng đường đại để là cũng là giảng giáo lý nhân thừa, thiên thừa và tiểu thừa. Cái giáo lý trung thừa ít khi được nghe. Còn giáo lý đại thừa thì lại càng ít nghe hơn nữa. Cái gì là đại để là cái giáo lý tiểu thừa là các vị hãy ôn lại. Cái hệ thống giáo lý tiểu thừa nó nằm gọn ở trong cái tứ diệu đế. Mà học tu giáo lý tiểu thừa thì cái trọng tâm của giáo lý tiểu thừa là học bốn cái chữ lý. Mà cái chữ chân lý ở đây thông thường người ta nói vậy là được rồi đó, nhưng mà cái chữ chân lý mà tôi muốn nói là cần phải hiểu chân lý mà chân lý của tục đế, chân lý mà chân lý của chân đế cũng gọi là chân lý mà hay nói cách khác là chân lý của hiện tượng vạn pháp. Thì chân lý đó là chân lý tục đế, mà chân lý của chân đế đó thì là nó phải khác hơn, nó sâu sắc hơn là cái chân lý của tục đế. Thế thì là học cái giáo lý tiểu thừa là học bốn cái chân lý là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đó là giáo lý của tiểu thừa, là học bốn chân lý đó. Người tu tiểu thừa phải thâm nhập bốn cái chân lý đó, thâm nhập được bốn chân lý đó là được Phật khen ngợi rồi, là có thể đạt đạo, có được Bồ Đề. Bồ Đề đây tức là thanh văn Bồ Đề, có được Niết Bàn là thanh văn Niết Bàn. Bồ Đề Niết Bàn nó có nhiều cấp, thanh văn Bồ Đề, Bồ Tát Bồ Đề, Vô Thượng Bồ Đề. Cho nên người mà học giáo lý tiểu thừa, học thâm nhập, thường tư duy quán chiếu bốn cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, người đó có thanh văn Bồ Đề và thanh văn Niết Bàn, tức là có Bồ Đề và Niết Bàn. Mà cái người thanh văn thừa gọi là tiểu thừa đó thì cần học bốn cái chân lý đó cho thâm nhập, ứng dụng trong cuộc sống, thực hành, thường tư duy quán chiếu về bốn cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh đó. Đó là cái trọng tâm, cái then chốt của cái người tiểu thừa, lấy cái đó làm cái đối tượng sở quán để mà tu tập. Rồi gọi đó là thanh văn thừa, vượt hơn cái thanh văn thừa đó, Phật mới dạy cho cái hàng duyên giác. À, duyên giác ta gọi đó là trung thừa, giáo lý trung thừa. Giáo lý trung thừa gọi là trung thừa Phật giáo đó. Thì Đức Phật bắt đầu dạy cho các hàng đệ tử mình về cái chân lý duyên sanh của vạn pháp. Trong cái giáo lý tứ đế của tiểu thừa đó, nó có cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Hay nói một cách rộng rãi hơn, tổng quát hơn là cái giáo lý tứ đế đó, là thực chất của nó là giáo lý nhân quả. Khổ, khổ đế là quả, tập đế là nhân. Đó là cái tập phạm trù nhân và quả hiện tại ở thế gian. Còn diệt đế là quả, đạo đế là nhân, tập phạm trù nhân quả diệt đạo là nhân quả xuất thế gian. Nói cách khác là nhân quả của những người có hành đạo và chứng đạo. Thành ra giáo lý tứ đế là thực chất, cái điểm tính yếu của nó là giáo lý nhân quả. Và bốn cái chân lý mà đối tượng sở quán để mà tu tập đó, là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Còn cái giáo lý trung thừa mà tôi sắp nói đây là cái giáo lý này Đức Phật bắt đầu dạy cho những người đệ tử mình học cái chân lý nhân duyên sanh. Thế thì để trong Phật giáo cái giáo lý nhân quả là giáo lý theo chốt. Nhân quả là nói về mặt thời gian, vì thời như thục, nghĩa là từ khi mình tạo cái nhân, nhân đó là nhân thiện hay là nhân ác, phải có trải qua thời gian. Thành ra giáo lý nhân quả là nói về khi mà tạo nhân cái quả đó mà, là nó tương quan với thời gian. Còn giáo lý trung thừa, Đức Phật dạy cái chân lý nhân duyên sanh là cái chân lý này là nói về nó tương quan với mặt không gian. Thế thì là cái giáo lý trung thừa này học cho kỹ các vị sẽ thấy cái chân lý nhân duyên sanh. Nhân quả và nhân duyên sanh là hai cái chân lý then chốt của đạo Phật. Nhân quả là nói về mặt thời gian, sự sanh diệt, sự biến chuyển tồn tại sinh sinh quá quá về mặt thời gian. Còn chân lý nhân duyên sanh là nói về cái sự kết hợp, sự hình thành, mà nó tương quan tới cái sự là vận hành biến chuyển về mặt không gian. Thế thì là cái chân lý duyên sanh này là chân lý duyên sanh của tương thừa, là Đức Phật đứng ở bên nhân sanh quan mà chỉ dạy cái chân lý duyên sanh cho những người trung thừa. Đó là 12 nhân duyên. Học giáo lý thập nhị nhân duyên của đạo Phật, tức là học cái giáo lý, cái hệ thống giáo lý của trung thừa, để học về cái chân lý nhân duyên sanh. Rồi các vị sẽ thấy cái chân lý nhân duyên sanh đó nó chưa phải là trọn nghĩa. Vì học giáo lý nhân duyên, học nhị nhân duyên, cái chân lý duyên sanh này chỉ là đứng bên cái mặt nhân sanh quan để mà chỉ dạy, mà hướng dẫn cho những người đệ tử mình. Và một ngày nào đó các vị học tới cũng là chân lý duyên sanh, mà học tới cái duyên sanh của đại thừa đó, thì các vị lại thấy nó khác nữa. Duyên sanh của đại thừa đó thì học duyên sanh thì thấy rõ duyên sanh, nhưng mà rồi tới một cái lúc, tới cái giai đoạn mà cái là cái bằng đạt tới cái trình độ cái bằng đệ nhất nghĩa, lễ nghĩa đó, thì nó lại là phi nhân duyên, phi tự nhiên, phi hòa, phi hợp. Cuối cùng rồi gọi là pháp nhĩ như thị. Nhưng mà trước khi mình đạt tới cái trình độ mình nhìn dạng pháp bằng pháp nhĩ như thị đó, là cũng phải học cái chân lý nhân duyên sanh, mà là nhân duyên sanh của đại thừa. Thế thì là từ trung thừa cho tới đại thừa đều là học cái chân lý duyên sanh đó, là rất là quan trọng. Muốn thành tựu được cái quả vị vô thượng bồ đề phải học cái chân lý nhân duyên sanh, chứ học cái giáo lý nhân quả không thì cái trí tuệ nó chưa có mở mang được, chưa mở mang rộng rãi được. Thế thì bây giờ trước hết á, nói một cách rất là gọn lại, là tôi sẽ giảng cho các vị về giáo lý thập nhị nhân duyên. Đó là giáo lý của trung thừa Phật giáo. Muốn nghe cái hệ thống giáo lý này, trước hết là các vị phải học thuộc vào lào chứ không được ngập ngừng. Là 12 cái chi, tức là 12 cái phần của 12 nhân duyên, nó phải thuộc lào lào, không được ngập ngừng. Ai mà còn ngập ngừng thì nghe cái này không nổi, mà ai mà chưa hề nghe biết thì lại càng chẳng thấy sự cần thiết, vì nghe chẳng hiểu gì. Do đó cho nên tôi xin báo hết cho toàn thể đại chúng đó, muốn nghe cái này là phải thuộc lào lào 12 cái chi, là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, ưu bi khổ não. Thế thì 12 cái món đó là phải thuộc lào lào trước hết rồi. Thì bây giờ nói thì nghe nó mới hiểu được. Còn chưa có cái đó là nghe trước nó lẫn lộn là sao, nghe sao nó lẫn lộn là trước, khó nhận lắm. Đó là 12 cái nhân duyên, tức là 12 cái đó đó, 12 cái món đó đó, nó làm nhân cho nhau. Nó làm nhân để nó sanh ra cái món thứ hai. Thế thì món thứ hai là duyên, mà món thứ nhất là nhân. Rồi cái món thứ hai là duyên để nó lại trở lại nó thành ra là nhân. Thì có là cái món thứ ba. Thế thì món thứ ba là duyên, món thứ hai là nhân. Rồi cái món thứ ba là duyên đó, nó lại trở lại nó thành nhân. Mà cái món thứ tư nó lại là duyên. Tức là nhân, nhân và duyên á, nó tác động qua lại với nhau. Nhân, cái nhân trở thành duyên, cái duyên nó lại trở thành nhân, cái nhân lại trở thành cái duyên, cho nên nó liên truyền và dài ra 12 cái chi. Vô minh, hành, thức, chức sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Ưu vi khổ não nó liên truyền nhau, là cứ nó làm nhân, làm duyên, làm nhân, làm duyên, làm nhân, duyên qua lại, nó tác động qua lại làm nhân. Mà không có cái nào nhân thật là nhân hết. Cũng có cái nào là duyên là từ đầu chứ cuối. Từ sanh tới diệt là duyên hẳn, không có. Mà là nhân đó rồi sao nó lại trở thành duyên, duyên đó rồi nó lại trở thành nhân. Do vậy cho nên học cái chân lý nhân duyên này đó. Đây là chúng ta bắt đầu học chân lý nhân duyên của Trung Thừa đó. Thì nó còn có cái gọi là cái nhân rồi duyên, rồi duyên trở là thành nhân, rồi duyên là mình học từng món à. Mà còn cái học cái chân lý mà nhân duyên của Đại Thừa đó thì là nhân duyên trùng trùng vô tận. Nhân duyên trùng trùng vô tận. Thế thì là bây giờ ta bắt đầu ta học cái nhân duyên của Trung Thừa Phật giáo là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên này các vị học ở trong các trường Phật học, có khi các vị có học sơ cấp, có khi người ta cũng có nói tới, có khi các vị học trung cấp cũng có khi được học rồi, nghe rồi, và các vị có thể đọc nhiều quyển sách, có đọc rồi. Nhưng mà theo tôi biết thì cái cách mà lý giải của những cái cách mà ta viết và ta giảng mà tôi thường gặp á, là viết như vậy, giảng như vậy không đạt yêu cầu. Tôi cho rằng là không đúng như cái ý của Đức Phật muốn dạy. Đó là cái chỗ sai lầm, là cái chỗ này đây nè. Chỗ này là người biết học mới chú ý đó nè. Còn nếu mà không có chú ý thì tôi nói cũng có gì khác. Các vị thấy không khác gì hơn 12 nhân duyên mà các vị đã nghe rồi, đọc rồi. Chỗ chú ý là cái chỗ tôi xin lưu ý là đại chúng lưu ý cái điểm này. Các vị thuộc rồi đó, vô minh là cái món là đứng đầu chứ gì. Cái đó được rồi đó, đừng để lớn lắm chị. Mà từ lâu là sách vở viết cũng như là thường thường người ta nói rằng vô minh là làm nhân, là cái nhân tố đầu tiên để rồi có ra cái hành động sai trái. Vô minh là cái nhân tố đầu tiên để rồi có ra cái hành động sai trái, đó là hành. Rồi từ cái hành động sai trái đó mà nó thúc đẩy cái thức của con người, rồi thọ sanh làm cái kiếp con người, gọi là thức. Tức là do cái vô minh, nó là cái nguyên nhân đầu tiên để nó tác động, nó có cái hành động sai trái, nó thúc đẩy cho cái hành động sai trái. Rồi từ hành động sai trái đó, cái thức mà nó có cái hành động sai trái đó, nó mới là thọ sanh. Cái thức mà do vô minh nó tác động tạo ra những cái nghiệp bất thiện, sai trái, lỗi lầm đó, mới là đầu thai vô làm cái kiếp con người. Bắt đầu từ cái kiếp con người á, ở trong bụng mẹ nó gọi đó là danh sắc, rồi danh sắc đó đó trong 9 tháng 10 ngày đó, mẹ mới sinh ra. Đầu thai vào trong cái bụng có cái phôi gọi là danh sắc, rồi có cái thai gọi là lục nhập, rồi sinh con ra cái đứa nhỏ đó, nó đầy đủ cái đứa nhỏ 1 tuổi tới 1 tuổi rưỡi, 2 tuổi gọi là lục nhập. Cái giai đoạn đó gọi là lục nhập, hoàn chỉnh của lục nhập. Rồi từ đó phát triển ra xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử. Do vậy cho nên cái kiếp con người là luôn luôn là đau khổ, là tại vì kiếp con người là nó phát từ vô minh, nó tác động, nó sai sử, nó làm cho cái hành động sai trái đó, nó sai sử cho cái thức phải đi đầu thai để làm con người, thọ sanh vào kiếp con người. Vì vậy mà hãy có con người là lục nhập, có lục nhập rồi có xúc, rồi có thọ, rồi có ái, rồi có thủ, có hữu, rồi có sanh, rồi có lão tử, ưu bi khổ não. Đại để là sách vở người ta viết như thế, và người ta giảng giải như thế. Thì tôi ôn lại những cái đó mà tôi nói đây, không phải là tôi nói để các vị học cái đó, mà là phải bỏ cái đó, bỏ cái kiểu giảng kiểu đó và học kiểu đó, mà là các vị để ý, con người không phải là do cái vô minh làm đầu tiên đâu. Đành rằng là văn tự người ta để vô minh là cái món đầu tiên trong 12 món. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Vậy thì vô minh là món thứ nhất trong 12 món. Nhưng mà không được nói vô minh là cái yếu tố đầu tiên, là cái nhân tố quyết định để thúc đẩy ra hành động sai trái để mà có con người đi đầu thai. Nói vậy là không được. Nói vậy là không đúng chân lý, không lý luận được. Cho nên cái của tôi nói đây là khó nghe đấy, khó nghe. Cái người cần thiết nghe thì nghe mới có bổ ích, còn có người nghe thấy rằng nó không cần thiết thì coi như không biết nói để làm gì. Nhưng mà nghe mà nó bổ ích được đó, thì mới thấy được cái giáo lý của đạo Phật từ đầu chí cuối, nói đều là có lý luận, có khả năng thuyết phục, chứ không phải muốn nói sao mà nói ổm ờ, nói rồi người ta nghe người ta thấy còn hoang mang, chưa thỏa mãn. Thành ra cái mà tôi muốn nói với các vị là vô minh là nó không ở đâu hết, mà không đâu không có nó, chứ nó không phải là cái nhân tố quyết định đầu tiên để nó thúc đẩy cái hành động sai trái cho cái hội linh hồn nào hết. Người ta sai lầm ở cái chỗ là có một cái thần thức, một cái linh hồn nào đó, rồi do cái tác động của vô minh
vì là vô minh không sáng suốt, cho nên nó thúc đẩy cái linh hồn cái thần thức đó tạo ra những cái nghiệp bất thiện sai trái. Vì vậy mà có ra thức, có danh sách, có lục nhập vân vân, để rồi làm con người có một cái kiếp con người là đau khổ. Người ta nói vậy là không đúng, cái này khó nghe lắm đó nè. Tại sao tôi cho rằng nói như vậy là không đúng? Là tại vì cho rằng là hễ có kiếp con người là khổ là không đúng. À, giáo lý tứ đế thì Phật dạy khổ đế là chân lý số một gì? Tập đế, diệt đế, đạo đế. Khổ tập, diệt đạo. Phật dạy thì vậy đó. Phật chỉ cái khổ, ba khổ và tám khổ. Toàn bộ trong kiếp con người là khổ. Đúng. Mà nó đúng như giáo lý cổ tiểu thừa. Nhưng mà giáo lý trung thừa mà nó trong 12 cái chi, 12 phần của giáo lý thập nhân duyên, mà nói rằng là vô minh là cái nhân tố đầu tiên để rồi nó tác động ra cho những cái hành động sai trái. Hành động sai trái là ai? Linh hồn của ai? Thần thức của ai? Hồi nào? Nó ở đâu? Mà do vô minh tác động vào để cho làm sai trái. Chỗ là sai cái chỗ đó. Nếu cho rằng có một cái thần thức, một cái linh hồn mà do vô minh nó tác động, nó xúi quẩy để mà có hành động sai trái, vậy thì cái đó là thuộc về thường kiến ngoại đạo rồi. Ngoại đạo chấp thường. Cái đó trong đạo Phật không chấp nhận. Không có một cái linh hồn nào là thường. Nó nằm ở đâu khơi khơi, ở trong hư không, ở trong mây, trong gió, để cho vô minh nó tác động vào làm chuyện sai trái, để rồi đi đầu thai. Đầu thai phải ngọ cái kiếp con người chuyện khổ. Nói vậy không đúng. Nói như vậy là chê cái kiếp con người, chê cái hình dáng của con người lắm sao? Là không sai được là tội lỗi sao? Cho nên cái chỗ hết sức sai lầm rất lớn mà thường thường người ta nghe người ta không có biết. Vì cái chỗ sai lầm đó mà nó đầu độc bao nhiêu nhân loại cứ trông chờ gửi gắm cái linh hồn sống không biết hưởng cái an lạc, cái thanh tịnh gì hết. Mà để chờ rồi cái ngày chết rồi, cái linh hồn mới nhờ cậy được cái sự an lạc giải thoát nào đó ở trong một cái cõi hư vô nào đó. Thành ra triển khai giáo lý Phật mà nó sai đi một ly, sai chi hào ly là thất thiên lý. Sai một ly nó đi một dặm. Cho nên cái chỗ mà tôi muốn nói phải nghe cho kỹ, là phải có tư duy của mình đóng góp vào, chứ còn ngôn từ của tôi nói là cũng không hết được cho các vị bằng lòng đâu. Tôi gợi cái ý, cái hướng để tư duy, để nhận thức, các vị phải đóng góp cái tư duy của các vị, các vị mới thấy được cái chân lý. Cho nên trước khi mà tôi định triển khai cái giáo lý trung thừa này, tôi đã ưu tư, tôi lưu tâm tới nó cả tháng trời trước, 2 tháng trước, có nên nói hay không? Bởi vì thành thật mà tôi nói đó, cái hiểu biết của tôi là đối với ba tạng giáo điển mà tôi đã học á, thì bây giờ gần như tôi không còn muốn nói nữa. Không còn muốn nói nữa. Bởi vì cái thấy và cái biết của tôi bây giờ nó không giống, tuyệt đại đa số nó không còn giống người ta. Chứ thì mình nói rồi thì nó dường như là lạc lõng, cho nên không còn muốn nói. Bây giờ nó còn tương quan trách nhiệm, lỡ còn thì ráng mà nói, ráng mà làm, chứ thì thật là hết muốn nói. Làm cho mình, nghĩ ngợi cho mình, học tập cho mình, tư duy quán chiếu cho mình thì chưa bao giờ có cái ý chán nản bao giờ. Vẫn rực rỡ, hào quang, vẫn đẹp đẽ. Nhưng mà nói ra thì hết muốn nói. Là tại vì cái nhận thức của mình nó khác với cái mà mình đã đọc, đã học từ lâu. Thì đương nhiên là nó khác với nhiều người quá. Tôi nói ví dụ như cái thấy của quyền giác, Quyền Giác Thiền Sư mà làm cái chứng đạo ca đó mà. Cái thấy của Quyền Giác nó cũng kỳ quá, chỉ có Quyền Giác là tu mê thôi chứ cần. Có những người không bao giờ chấp nhận được. Quyền Giác nói cái bài tôi nói ví dụ như là liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung ao nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Bốn cái câu thơ như vậy tôi dịch ra là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người và cũng không có thần trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Thế thì nè, cái giáo lý như vậy thì đi nói với ai được chứ, có mấy người nghe chứ. Mà chị thấy nó khó nghe quá cho nên là Quyền Giác Thiền Sư nói thêm hai câu là dẫu danh sắc niềng đầu mà xoay sắc, trong mọi thời định tuệ tôi vẫn sáng tròn. Nghĩa là định tuệ tôi vẫn sáng tròn, nhưng mà tôi phát biểu vậy đó. Tôi nói rằng thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Câu đó ai chịu nổi. Cõi đại thiên như vậy nè, mà đó là cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhán. Thế thì hiền thánh ta coi không có ra gì đó. Không có lại, không có mấy ông đó, không có ở đâu để cho ai lại, ai cúng, ai thờ, ai gian sinh gì được hết. Chẳng qua là cái người đó không dạy mà sáng suốt, mà giác ngộ thì người đó là thánh. Còn người đó được học, được dạy, rồi sau đó mới giác ngộ, mới trở thành người tốt thì gọi người đó là hiền. Còn cái người mà là dạy dỗ cũng không tốt, đó là cái người phàm phu tử. Chứ hiền thánh chẳng có cái ông nào ở đâu xa xôi cao thấp gì hết. Cái kiểu của Quyền Giác nhận thức cái chân lý như vậy thì đâu có nhiều người mà đồng ý nổi đâu. Do vậy mà cái nhận thức của tôi bây giờ đó thì tôi cũng ngờ nghi lắm. Trước mấy tháng rồi tôi đã ưu tư trong đầu rồi, tôi nên nói hay không nên nói. Mấy ngày hôm qua mà tôi còn chưa quyết định. Hồi nãy đây tôi cũng chưa quyết định đấy. Chưa quyết định là nói cái gì. Nhưng mà cuối cùng rồi thôi thì tôi nói. Các vị nghe được thì vị nào tiếp thu được cũng tốt, mà không tiếp thu được thì coi như là mình có thuốc thì cứ bán vậy đó. Ai bằng lòng mà mua, mà mua về thì người ta uống rồi người ta lành bệnh, rồi có người nào không bằng lòng thì không mua. Không mua nó không uống thì thôi, mình cứ mình bán, đại để là vậy. Chứ tôi biết nói cái này khó lắm. Thế thì là cái món thứ nhất á, là vô minh á, đừng bao giờ nói vô minh là cái nhân tố, cái dữ liệu, dữ kiện đầu tiên để xúi quẩy cái hành động sai trái. Bởi vì hành động sai trái là ai mà vô minh làm cái động cơ để xúi quẩy được? Không lý luận được. Mà nếu nói rằng là nó có một cái linh hồn, cái thần thức nào đó, nó bay chập chờn, nó lão đảo trong hư không, do vậy cho nên là cái vô minh nó thống trị cái linh hồn đó, cái thần thức đó, để nó bắt buộc làm xúi quẩy ra hành động sai trái để rồi đầu thai làm kiếp con người. Nói vậy thành phần ra ngoại đạo thường kiến chấp thường rằng có linh hồn. Vậy thì linh hồn của con người ta nghe là máy bay nó bay đụng rồi nó cái cánh quạt nó bay đó với cái phản lực nó hút vô cái rồi nó tan biến nát ra rớt lật đật lật đật của đồng có không? Linh hồn đầy vũ trụ vậy đó sao? Không có linh hồn. Cho nên tôi nói cái này tôi biết là khó nghe. Tôi nói thẳng không có linh hồn. Cho nên không có vô minh suối một cái linh hồn nào để làm những cái hành động sai trái, để rồi bắt buộc người ta phải đi đầu thai. không có một cái linh hồn sẵn sàng như vậy để cho vô minh nó tác động vào, để thành ra cái hành động sai trái. Cho nên cái này nó còn rộng rãi lắm, mênh mông lắm. Cho nên các vị phải nhớ hiểu rằng vô minh là không ở đâu hết, mà không ở đâu không có. Bình thường bây giờ tôi nói ví dụ như nội đây nè, hiện giờ trong tâm hồn của các vị không có người nào có vô minh hết. Bằng mọi cách lục lọi, bằng máy móc đem chiếu đem rọi trong đầu óc mọi người, trong con người không có người nào có vô minh trong giờ phút này. Nhưng mà bây giờ nếu mà vì một cái lẽ nào đó, một cái quyền lợi nào đó, thì trong nội đây không có người nào là không có vô minh. Sân tức khắc, si tức khắc và nổi giận lòng tham tức khắc. Thế thì là mọi người ai cũng đều có vô minh, tham, sân, si. Nhưng mà ngay giờ phút này, tìm trong mọi người bất cứ thứ máy móc gì rọi ra, cũng không tìm có tham, sân, si. Là bởi lẽ người ta đang chăm chú tôi nghe thử coi cái kinh Tương Thừa Phật giáo này nói cái gì. Do vậy cho nên ta bỏ hết, cải lương cũng bỏ, tân nhạc cũng bỏ, tiền tài danh vọng địa vị bỏ. Giờ phút này đi nhập hạ, nghe thử coi coi mấy cái ông pháp sư này nói cái gì. Do đó cho nên bây giờ cái tâm hồn nghĩa là nó rỗng ra. Người nào buồn ngủ thì buồn ngủ, không nhớ gì hết, tôi gọi là vô ký. Còn người nào là thức thì lắng nghe, phân tích thử coi cái ông pháp sư này nói cái gì, chứ không có vô minh. Cho nên là vô minh là vô tại, vô bất tại, không ở đâu hết, mà không đâu không có nó. Cho nên là với cái nhìn của Quyền Giác Thiền Sư á, quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh. Các ngài có thấy chăng, có biết chăng, những bậc tiểu học vô vi nhàn đạo, vọng không trừ, tưởng cũng không có cái ý tưởng để cầu kiếm chân như. Vì cái người nhàn đạo biết rằng cái thật tánh của vô minh là Phật tánh này. Cái minh là Phật tánh, tức là vô minh không có tánh. Cái tánh của nó tánh thanh tịnh bản nhiên, giống như trời vậy. Cái tánh của bầu trời là cái tánh trong sáng thanh tịnh ấy. Thế mà lúc nào đó đột xuất thình lình không khí ấm lạnh vận chuyển bất hòa, bất điều, không điều hòa ha, rồi nó thành ra những cơn gió xoáy, gió lốc, nó thành ra áp thấp nhiệt đới, tuôn nước xuống đổ lục cả thành phố, chết người, mất của, gây tan tóc đau thương cho con người. Thế thì là cái áp thấp nhiệt đới đó, cái hiện tượng mà dòng hút nước đó, gốc của nó ở đâu? Không hề có. Cái thật tánh của nó là cái tánh thanh tịnh của bầu trời. Chẳng qua là một giai đoạn nào đó khí hậu bất điều ha, nó duyên khởi, nó sinh ra như vậy. Sinh ra như vậy lúc nào, mấy phút, mấy giờ, rồi nó tự mất. Mà mất khi nó mất, đố ai kiếm nó là cái gì? Thế thì cái vô minh ở trên cõi đời này cũng vậy, đối với tất cả chúng sanh cũng vậy. Cái thật tánh của vô minh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên trong sáng, là Phật tánh của mọi người. Do vậy cho nên là vô minh không có ở đâu cả. Tuy nhiên là không ở đâu là không có nó. Giống như hiện tượng rồng lấy nước, áp thấp nhiệt đới, cuồng phong, không ở đâu cả, mà không đâu chẳng có nó. Do vậy cho nên nói rằng vô minh là cái nhân tố đầu tiên, không có. Vô minh không có nhân tố đầu tiên, tự nó không có thì lấy gì là nhân tố. Cho nên là ý tôi muốn nói là muốn nói cái vấn đề là giảng cái giáo lý Trung Thừa 12 nhân duyên đó không đơn giản tí nào đâu. Vì vậy cho nên là theo cái mà tôi muốn nói cho các vị là vô minh là để rời ra. Không được nói vô minh là cái nhân tố đầu tiên, là cái dữ kiện ban đầu để mà thúc đẩy ra cho cái hành động sai trái. Hành động nào? Hành động của ai? Ai chịu trách nhiệm để làm hành động sai trái? Không cắt nghĩa được. Cho nên cái lối giảng, cái lối viết sách mà các vị đọc không cắt nghĩa được. Đấy. Vô minh không ở đâu cả, mà không ở đâu chẳng ở. Làm gì có khả năng tác động cho ai, xúi quẩy ai, làm việc sai trái. Ai là cái gì để chịu ra cho vô minh đó tác động, để có hành động sai trái, để đầu thai làm con người? Không có. Cho nên là muốn học 12 nhân duyên là phải để cái vô minh riêng ra, đừng có nói nó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai mà tôi muốn nói với đại chúng mà cho rằng là con người này nè là cái dữ kiện đầu tiên mà để đến con người này là do vô minh. Nói như vậy là phản bội đạo Phật. Thế thì con người này là cái nhân tố đầu tiên là vô minh chứ gì? Để tác động ra thành làm hành động sai trái, từ đó mà là cái thức là đầu thai mới có lập hôi, rồi có lập thai, rồi có là lục nhập, rồi có xúc, có thọ. Thế là con người này là cái bản chất của nó là cái thứ vô minh chứ gì? Nói như vậy là ngược hoàn toàn 180 độ. Con người xấu lắm ư? Không có. 10 phương chư Phật, 4 cảnh hay 8 cảnh hay là 12 cảnh? Tất cả Bồ Tát trong 10 phương, bao nhiêu cảnh, bao nhiêu tai, nếu không phải là con người. Những hàng A-la-hán thường đi thích Phật với Phật, mà Phật nói rằng là những ông thanh văn này, thanh văn nọ đã có được Bồ Đề Niết Bàn, là con người hay không con người? Cho nên nói rằng là con người là cái kết quả của vô minh, chuối quẩy sai trái, hành động tội lỗi mà có ra cái thức đầu thai ra thành con người. Vậy là con người là hoàn toàn là như xấu, là đáng bỏ, là đáng hủy diệt đó ư? Lỗi với đạo Phật vô cùng. Đây. Nói gì thế là rất tội lỗi đối với Đức Phật. Trong khi đó Đức Phật nói rằng tất cả mọi người là Phật. Tất cả mọi người ai cũng có cái Như Lai viên giác diệu tâm, tức là cái tâm thanh tịnh, màu nhiệm sáng suốt, tròn đầy, giác ngộ, giải thoát. Rồi bây giờ đây mình giảng giáo lý thần nhân duyên mà nói là vô minh là cái nhân tố đầu tiên để xúi quẩy ra cái hành động sai trái, để rồi nhào vô cái thần thức mà làm hành động sai trái đó, nhào vô thành ra cái phôi trong bụng mẹ, rồi cái thai trong bụng mẹ, rồi cái thai khi ra khỏi bụng mẹ, rồi xúc thọ ái vân vân, để có ưu bi khổ não. Không phải vậy. Con người sanh ra theo giáo lý đạo Phật, người ta có thể thành văn, thành tu đà hoàng, tức là hàm a na hàm a na hết, thành thanh văn dương giác, thành bồ tát, thành phật được cơ mà. Sao lại nói rằng con người là cái nhân tố đầu tiên của nó là vô minh? Nó đã là than đá mà làm ra cái chất liệu đó, thì cái chất liệu đó dầu cho có tạo kiểu nào, dáng nào đi nữa, nó cũng là than đá thôi. Chứ làm sao nó thành kim cương được, nó làm sao nó thành vàng được? Phải cái chất liệu kim cương mới là trao, mới là chút, mới là gột rửa, mài ra nó hiển lộ cái kim cương ra. Bản chất nó phải có màu sắc đẹp đẽ, trong sáng, thì mài dũa nó mới có là hiển lộ, thành ra là cái ngọc kim cương nó rực rỡ sắc màu. Vàng nó có cái chất là không có tạp chất, cho nên khi người ta nấu lọc quặng vàng ra rồi thì cái vàng đó mới thành ra một cái vàng y, một cái vàng mà không có oxy quá. Do vậy cho nên bỏ vàng bao nhiêu trăm năm ở dưới đất cũng không hề có bị ten, bị dị. Chứ nếu như mà than đá thì là bỏ xuống đất thì nó thành, nó vẫn là than đá, làm sao nó có màu như kim cương, rực rỡ như kim cương, làm sao nó có cái chất trong sáng không bị xét rỉ mà vàng ánh như vàng rồng, Nếu nó là chất đất sét thì có nắng có nhào có nặng gì đi nữa, đời này qua đời nọ nó cũng là chất đất sét thôi, làm sao nó thành ra một con người biết nói biết năng được. Có thờ có cúng đâu bao nhiêu đi nữa nó cũng là cái tượng đất sét. Nếu nó là xi măng cốt sắt thì có thờ có lại có lục hàng tỷ năm đi nữa nó cũng là cốt sắt và xi măng. Thì nó mục nó hoại đi nữa nó cũng chỉ là xi măng cốt sắt thành trở lại đất mà thôi. Làm sao nó thành mà một con người gì được, càng không có thể thành một cái đấng thánh hiền gì được hết. Ở đây con người ta có thể thành Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, thành Thanh Văn, Viên Giác, thành Bích Chi Phật, thành Bồ Tát và thành Vô Thượng Bồ Đề. Vậy mà nói con người phát xuất từ vô minh là sao? Cho nên một cái sai lầm hết sức là lớn lao. Chê con người không đúng, chê con người là phản bội Đức Phật. Phật không bao giờ dám chê một con người nào, mà tôn trọng tất cả mọi người. Trong đó cái giai đoạn học Kinh Pháp Hoa, ai có đọc Kinh Pháp Hoa biết, tiền thân của Đức Phật cách đây hằng hà xa số kiếp là Bồ Tát Thường Bất Khinh. Bồ Tát Thường Bất Khinh khi mà phát hiện được cái chân lý, do công năng tu tập mà cái phước đức đầy đủ rồi, cái trí tuệ nó phát hiện đến cái đỉnh cao, Bồ Tát Thường Bất Khinh thấy rằng tất cả mọi người là Phật, cho nên là gặp ai cũng lại, gặp ai cũng cung kính cũng tôn trọng lại, mà nói tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ được thành Phật. Gặp ai cũng nói vậy. Rồi những người mà họ tự khinh họ, họ nói cái ông thầy chùa, cái ông tu sĩ khùng này, tôi như vậy đây mà nói tôi là sẽ thành Phật, tôi là phàm phu như thế này, tôi là ăn mặc như thế này, tôi là người như thế này mà nó nói tôi sẽ thành Phật. Ông này trêu ghẹo chọc tức tôi chăng? Cho nên là đánh đập mắng nhất khinh bỉ Thường Bất Khinh Bồ Tát vô cùng. Nhưng mà chính Thường Bất Khinh Bồ Tát là một người rất là trí tuệ, đạt tới đỉnh cao, cho mình nên nhận thức mới thấy được rằng là là mọi người là Phật, mọi người đã thành Phật, mọi người có thể đang thành Phật và mọi người sẽ thành Phật. Và cách đây bao nhiêu trăm năm, ông Bố Đại Hòa Thượng mà người ta gọi là ông Di Lặc cũng là một người phát hiện được cái chân lý đó, giống như Thường Bất Khinh vậy. Thường Bất Khinh thì lại mà nói tôi không dám khinh các ngài vì tất cả các ngài đều sẽ thành Phật. Di Lặc Bồ Tát nói, Bố Đại Hòa Thượng thì nói, Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân, mà thời nhân nhân bất thức. Đối với ông á, ông Bố Đại Hòa Thượng là một người tu sĩ mà, tu sĩ mập mạp, thường sống trong lây lất ở trong cả đời mà tự coi mình không có nhầm cái gì hết á. Ông có cái túi vải, cái túi to, đi khất thực, cũng là ở gốc cây, ở gò má, ở đình, ở chùa, rồi v.v. Thế thì tới cái khi mà ông sắp lìa đời, thời gian bao dài thì mình không xác định được, nhưng mà chính cái câu đó mà trong các kinh bây giờ mà thỉnh thoảng các vị gặp đó, người ta đã còn ghi đó, chính câu đó là Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân, mà thời nhân nhân bất thức. Rằng là Di Lặc mà thật sự, Di Lặc là Di Lặc thật sự, Di Lặc là đúng chân lý Di Lặc á, đúng cái nghĩa Di Lặc, Di Lặc thật sự á, thì cái ông đó thôi thì tuyệt vời lắm, quá thân thiên bạch thực. Ông đó đây nè, nói đây là 80 người là 80 Di Lặc, mà nếu như trong chùa này là 180 người là 180 Di Lặc. Di Lặc quá thân thiện bất đức vậy đó. Bởi vì Di Lặc là gì? Di Lặc là cái ông Bồ Tát mà được Đức Phật thọ ký là đương lai hạ, hạ sanh sẽ thành Phật. Do vậy cho nên dưới con mắt của Bố Đại Hòa Thượng là tất cả mọi người đều có khả năng Phật, đều sẽ thành Phật. Cho nên tất cả mọi người là Di Lặc. mọi người là hóa thân của Di Lặc. Mà nói rộng hơn là đất nước Việt Nam Cộng Hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm nay là 75 triệu người, là 75 triệu Di Lặc. Nước Trung Quốc bây giờ là 1 tỷ 2 người, là 1 tỷ 2 Di Lặc. Campuchia bây giờ 6 triệu người là 6 triệu Di Lặc. Lào 3 triệu người là 3 triệu Di Lặc. Bất cứ chế độ nào, theo tư bản cũng được, theo cộng sản cũng được, theo phong kiến cũng được. Quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhớ. Bất cứ chế độ nào, bất cứ thời đại nào, là những người ở trong chế độ đó, những người ở trong thời đại đó đều là Di Lặc. Vì sao vậy? Vì tất cả mọi người đó đều là có khả năng thành Phật, tương lai sẽ thành Phật. Thời nhân dân bất thức ấy thế mà người thường không ai biết. Người cùng thời đại với ông Di Lặc, gặp Di Lặc đều đều mà không biết rằng những ông đó, những bà đó là những bà Di Lặc, những ông Di Lặc. Nghĩa là người ta đều có khả năng thành Phật hết. Đấy, cái bài kệ người ta nói như vậy đó chứ. Có phải là cái ông Di Lặc là cái ông đó, ông gần chết rồi ông nói tôi đây là Di Lặc chân, Di Lặc là tôi. Quá thân thiên bất đức cũng là tôi. Thời thời thì thời nhân. Là sao các nghĩa được hai câu đó? Mà thật sự học đạo là phải hiểu Di Lặc là tất cả mọi người. Vì mọi người đương lai hạ sinh đều có thể thành Phật hết. Ông bố Đại Hòa Thượng nói bài kệ đó, cũng như ông Thường Bất Kinh nói bài cái câu đó: ngã bất cảm kinh ư như đắng, như đắng giai đương tác Phật, tôi không dám xin các ngài, vì các ngài ai cũng được thành Phật hết. Vì vậy cho nên tôi lại, tôi kính, tôi quý. Đó là những người phát hiện ra chân lý. Thế thì là bây giờ mình nói như là con người là cái dữ kiện, là cái yếu tố là đầu tiên để sinh ra con người là vô minh. Thế là con người là cái loại không ra gì. Có phải là phản với bội Đức Phật không? Phải là ngược với giáo lý của Đức Phật là 180 độ, kẻ đông người Tây không? Thuộc chỗ tôi muốn nói là khó lắm. Phải lý luận, phải có nhận thức. Chứ còn nghe cái kiểu mà nghe nói có trời trời, có Phật Phật ở trong, có thánh thánh, có hiền hiền ở trong là sợ, không được. Học Phật không phải vậy, học mà sợ hiền, sợ thánh, sợ trời, sợ diêm vương, sợ quỷ sứ, đừng có học Phật. Người nào mà hèn yếu, nhát nhúa như vậy là học Phật không có kết quả gì đâu. Phải học như Quyền Giác Thiền Sư vậy, thấy rất rõ tỏ đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Phật trời là mình đó nè, Di Lặc là mình đó nè, đừng có ở đó công sinh sống mà mùng một Tết mà lại cả bao nhiêu chục lại. Di Lặc ở đâu? Di Lặc đây nè, ngồi có hàng đây nè, ngon, lại đi. Tất cả mọi người này là đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật hết á, cứ lại nhau đi. Ngày nào cũng lại được. Chứ chuyện gì mà phải chờ mùng một Tết mới lại. Di Lặc chân, Di Lặc thời thời thị thời, thị thời nhân. Bất cứ thời đại nào, thời gian nào, không gian nào, thời đại nào, chế độ nào, là người trong chế độ đó, là người trong không gian đó, là người trong thời đại đó. Ấy thế mà thời nhân nhân bất thức, người trong thời đại đó cùng sống trong một giai đoạn, một thời đại với nhau mà không nhìn nhau ra được. Mà kể ghê gớm vậy đó. Rồi người ta không biết, người ta nói rằng là cái ông đó, ông tự nói ổng là chân Di Lặc là tôi. Hồi nào giờ mấy người không biết tôi, chứ tôi đây là thật là Di Lặc đây. Không có nói vậy. Người tu hành không có nói vậy. Người tu hành không tự khoe cái địa vị, cái chức tước, cái giá trị như là đạt đạo của mình. Khoe để làm cái gì? Ai biết được cái giá trị của mình mà khoe? Cái người uống nước như dân ẩm thủy lạnh noãn tự ti, ngồi đây mà khoe cái sự, cái hương vị uống nước của mình, ai biết cái gì mà khoe? Do vậy cho nên cái người học đạo, hành đạo, và đạt đạo, chứng đạo, người ta không có khoe. Nhiều khoe cũng không được. Người nào khoe chẳng qua là phỉnh phờ, là dối gạt, để muốn thuyết phục những người lầm lạc, nhẹ dạ non lòng, để thâu lợi dưỡng, để cho ta cúng kiến, dâng bái cho mình. Chứ cái người mà đạt đạo thiệt, người ta không bao giờ người ta khoe. Khoe cái gì mà khoe? Đấy. Làm sao khoe được cái hương vị của nước này? Và ai biết được cái hương vị của nước này nóng lạnh cỡ nào, cái độ ấm lạnh cỡ nào, hương vị ra sao mà khoe chứ? Do chỗ đó cho nên là cái bài kệ của ông Di Lặc nói, cũng như là cái bài kệ của Bồ Tát Thường Bất Kinh nói, là phát hiện cái chân lý là mọi người là Phật. Mà mọi người là Phật thì cái chất con người ai cũng phải có Phật chất, ai cũng có Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, ai cũng có cái thiều thường trú chân tâm, cái thể tánh tịnh, tịnh minh, chứ sao lại là vô minh mà là cái dữ kiện đầu tiên để mà tác động ra, để mà hình thành ra một con người. À, sai trái ghê gớm như thế. Rồi lại nó nói rằng là xúc thọ ái thụ hữu sanh lão tử. Sanh lão tử không có đáng chê đâu nha. Người nào học Phật mà sợ già, sợ bệnh, sợ chết một cách khủng khiếp, đừng có học mất công. Những cái người quý tử thân sanh đó có đi vào đạo Phật cũng không bao giờ hưởng được cái gì của đạo Phật đâu. Cũng giống như cái con tàn hen á, nó ở dưới đất á, nó ở trong cái vườn cây, người ta vườn hoa thơm cỏ lạ vậy đó, mà nó không hề hưởng được cái hương qua cái mùi vị của trái cây đâu, mà nó chỉ là khoét đất nó đùng 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 lên thôi. Vì sao vậy? Vì nó là tàn hen. Cho nên có ở trong vườn cây thơm, trái ngọt cũng vô ích. Những con sâu đo nằm trong một cái hoa rất đẹp, mà những cái hoa đó có những con ong từ 40 cái số trở đây lại đây lấy mật đem về nuôi con để mà ăn mỡ. Còn con sâu đo nằm bên cái hoa đẹp này, mật ngọt này, không thọ dụng được một chút xíu mật ngọt nào. Cho nên cái người học đạo mà cho rằng là vô minh là cái nhân tố đầu tiên để sinh ra con người. Vì vậy cho nên con người ai cũng có sanh, có già, có bệnh, có chết là đáng chán, đáng khinh, coi như tèn hen. Đối với đạo Phật là tèn hen, ở trong vườn cây thơm cỏ lạ. Mà cái người học đạo Phật không được khinh con người, không được nói con người là phát cái nhân tố đầu tiên là vô minh để sanh ra con người. Mà khi mà sanh ra con người không được chê, cái yếu tố thứ hai là không được chê con người. Vì sao vậy? Là vì mười phương chư Phật tất cả hiện thánh đều là con người chứ ba. Thế thì anh chê con người thì anh muốn cái gì? Con người phàm phu hay là địa ngục ngạ quỷ súc sanh là con người, Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát Phật cũng là con người. Vấn đề là ta sử dụng cái tâm của ta như thế nào, ta điều hành cái nhận thức, cái tri kiến của ta như thế nào. Chứ bỏ con người ra, chứ con người thì lấy cái gì để thành hiền thành thánh? Bỏ con người ra lấy ai làm Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán? Bỏ con người ra làm gì có Bích Chi Phật, Viên Giác, Bồ Tát? Bỏ con người ra làm sao có Phật Thích Ca? Vậy thì Phật Thích Ca không phải là con người ư? Mười phương chư Phật, ông thì giảng sanh, ông thì đản sanh, ông thì nhập niết bàn, ông là thuyết pháp, ông độ sanh, là gì? Là con người hay phải không phải con người? Là bốn cẳng, tám chân, 12 cánh, 30 đầu, có vậy không? Không, cũng cứ như con người. Rồi có chư Phật thuyết pháp độ sanh mà cũng có chư Phật đang nhập niết bàn. Vậy thì sanh già bệnh chết, vậy thì ông đó không phải gọi là Như Lai Thế Tôn ư? Phật Thích Ca cũng già, rồi cũng bệnh, rồi cũng nhập niết bàn ở Câu Thi Na Thành. Thế là không phải là Phật ư? Không có Bồ Đề Niết Bàn ư? Mà Phật Thích Ca mà không có Bồ Đề Niết Bàn, không phải là người đặc đạo, thì bây giờ đây gọi là người đệ tử Phật, tu học đạo Phật để làm gì? Khùng điên hay sao mà đi học với cái ông mà không có gì hết? Còn nếu như nói rằng Đức Phật Thích Ca có Bồ Đề Niết Bàn thiệt, thế thì Phật Thích Ca là con người, chúng ta cũng là con người, tại sao chúng ta lại là vô minh, là cái thứ vô dụng sanh ra chúng ta? Lý luận như vậy đó. Chứ còn không lý luận như vậy là nói không có trúng đạo Phật, nói phản đạo Phật. Chứ con người không được chê. Thanh Văn là con người, Duyên Giác là con người, Bồ Tát là con người, Vô Thượng Bồ Đề, thành Vô Thượng Bồ Đề trong mười phương cũng là con người. Mà đã là con người mà thành được Vô Thượng Bồ Đề thì con người dứt khoát không phải là cái nhân tố đầu tiên làm vô minh để sanh con người. Chỗ đó là cái chỗ cần học cái giáo lý của Trung Thừa Phật Giáo, là bắt đầu học cái chân lý đó, không phải thường đâu nha. Cho nên phải tôn trọng con người. Con người là Di Lặc, mọi người là Di Lặc. Di Lặc ở trong mọi chế độ, trong mọi thời gian, trong mọi không gian. Quá thần thiền bất ức, thời thời thị thời nhân. Thời nhân dân bất thức, tại vì người ta không biết thôi. Cũng như ở đây là Di Lặc không đấy. Ở đây là ngã bất cảm sinh giữ đẳng, giữ đẳng giai đương tác Phật đấy. Tôi không dám xin các ngài, vì các ngài đều sẽ là Phật hết. Dựa vào những cái dữ liệu của kinh điển như vậy, thành ra tôi muốn nói với tất cả các vị là không được nói vô minh là cái nhân tố đầu tiên, từ đó tác động ra hành động sai trái, để rồi mang thân một con người là khổ. Nói vậy là không trúng đạo Phật. Nói vậy là ăn cơm của đạo Phật, uống cơm cạo đầu phí công vô ích, không được hưởng cái gì đâu. Đèn hen trong rừng hoa thơm trái ngọt, còn ông con sâu đo trong cái bông đầy mật ngọt mà không biết hưởng được cái hương vị của mật ngọt, của hoa đẹp. Cho nên cái đó là cái khó. Cho nên cái tôi muốn nói là tôi phải đắn đo này là cả mấy tháng rồi đó. Có nên nói hay không? Mà nói có người nghe hay không? Mà nó tôi nói là nói vậy là coi như là trách nhiệm và mời là mới nói ha. Chứ khó nghe đây. Cho nên tôi nhắc lại một vấn đề mà có người người ta yêu cầu tôi phải nói vấn đề làm thế nào mà để cởi mở cái ý niệm sợ, sợ già, sợ bệnh, sợ chết cho kiếp con người. Tôi cũng để ý cái đó rồi, tôi có lưu tâm rồi đó, mà không biết rồi phải nói với ai, nói trong môi trường nào. Mà cái lời yêu cầu đó tôi cho rằng có lý, là vì cái người đó đã lớn tuổi rồi, mà đã từng bệnh rồi, đã già rồi, lớn tuổi tức là già, ha, mà đã từng bệnh rồi, mà có lần gần như chết hụt. Thế thì những cái lần mà bệnh mà đau mà gần chết như vậy thì người ta ưu tư, người ta sợ hãi lắm. Nhưng mà nhờ nghe băng giảng, nhờ nghe kinh, từ từ nó hóa giải được cái vấn đề sợ già, sợ bệnh, sợ chết của người ta. Cho nên là những vị đó yêu cầu tôi là làm thế nào để giải phẫu, để chia sẻ, để phân tích về cái đề tài đó, để cho người ta đừng có sợ, qua giải bớt cái nỗi khổ của người ta đi. Thì tôi có để ý cái vấn đề đó. Là tất nhiên là trong cái cuộc sống và hàng ngày mà tôi giảng trong các cái băng á, là tôi vẫn nói cái điều đó rất nhiều, nhưng mà không biết là cái trình độ của Phật tử là tiếp thu quan trọng cái chỗ đó, để ý chỗ đó hay không, tất cả nào tôi không có biết. Chứ còn tôi thường nói là phải tập luyện, sống là sống chơi, làm việc là phải cực lực nỗ lực mà làm việc, nhưng mà phải làm việc coi như là làm việc chơi. Rồi thì mệt nhọc có thì ngủ chơi, nằm nghỉ chơi, ngủ chơi, nói thì ăn chơi, khác thì uống chơi. Rồi thì phải làm những cái việc thiện, cũng là làm những việc thiện chơi. Đừng có quan trọng cái việc thiện rồi hy vọng được có cái ông thần ông thánh nào để biên chép rồi công lao của mình, chấm điểm mình để cho mình cái gì. Đừng. Làm việc thiện thì cứ coi như là việc thiện chơi, chứ có việc ác là không nên. Bởi vì con người mà nghĩ một cái niệm ác và làm việc ác là ngay tự mình là lãnh lấy cái quả khổ trước rồi. Cho nên việc ác là không nên làm. Đệ tử Phật thì phải học như vậy. Vì sao việc ác không nên làm mà việc thiện nên làm? Thí nghiệm mọi người tự biết. Nghĩ một ý nghĩ thiện, nói một lời thiện lợi lạc cho mọi người an vui, lợi lạc, làm một điều thiện cho người. Vừa nghĩ, vừa nói, vừa làm thì nó đã vui trước khi mình thực hiện. An lành, hạnh phúc, tự tại, nhẹ nhàng trước khi mình thực hiện. Mà nghĩ một điều ác, và bắt đầu nói điều ác và làm cái việc ác, là lương tâm lương tri nó cắn rứt mình, nó đau khổ, nó dày dò mình, và cuộc sống không bao giờ an lành được. Cái đó thì ai cũng có khả năng tự tư duy, rồi tự quán chiếu, rồi tự soi rọi thấy. Và Đức Phật đã đưa ra những cái ví dụ rất là cụ thể. Cái điều ác không nên làm là tại sao? Anh ngậm máu, anh phun người ta, định là phun cho người ta, cái áo cho người ta nó dơ, nó tanh ha. Thế thì là anh mới vừa ngậm, anh chưa phun ra, là cái miệng của anh đã thọ hưởng cái đó rồi, lỗ mũi của anh đã thọ hưởng cái mùi dơ, mùi tanh đó rồi. Chưa kể là anh phun ra mà có dính được người ta hay không, anh đã thọ hưởng cái đó rồi. Anh đã tham sân si đầy ấp, anh đánh mắng chửi bới người ta, thì người ta có nhận cái đó hay không? Chứ bản thân của anh là trong này là đã phẫn nộ, đã đau khổ, tràn ngập uất hận thù hận. Cho nên Đức Phật nói rằng là các cái ông mà chửi bới mắng với ta, hành hung ta, mà ta không có tiếp nhận những cái đó thì coi như họ tự đem về. Giống như người ta cho mình một mâm quà cáp mà mình không nhận là người đó tự bưng về. Thế thì là mình tạo ra cái món quà cáp độc địa đó mà ta không nhận thì mình phải bưng về, mình thọ dụng chứ sao. Mà ngay cái lúc mà mình đã sống cái đó là mình đã tự đau khổ rồi. Do vậy cho nên là làm thiện cũng làm thiện chơi, mà là làm ác thì không làm. Rồi ăn chơi, ngủ chơi, ha, tất cả đều giống như chơi hết. Nghĩa là làm mà xả. Đi chơi của tụi nó đó có nghĩa là làm coi như đồ chơi, như trò đùa. Làm rồi xả, không có chấp. Rồi tu hành cũng gọi là tu chơi. Đối với tôi là tu hành cũng gọi là tu chơi, chứ không có gì quan trọng nha. Bởi vì thật sự là thân khẩu ý của mọi người đều là thanh tịnh kia mà. Nó đâu phải là nguyên nhân của tội lỗi đâu. Nó đâu phải là vô minh mà sinh ra con người này đâu. Nó phát từ cái điểm vô minh để sinh ra con người vô minh này thì làm sao mà thành Phật được, thành Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát được. Do vậy cho nên con người gọi là tu, là chẳng qua là mình có chánh niệm, mình có tỉnh giác. Hành động nào mà có hại cho mình, cho người, cho tất cả là mình không làm. Vậy thôi, chứ có gì đâu gọi là tu. Còn cái nào mà nó bình yên cho thân, cho khẩu ý của mình được nhẹ nhàng thì mình làm. Thế thì gọi là tu đó. Chứ kỳ thật không có tu gì. Không có tu gì. Còn như mình mà phát hiện ra thân khẩu ý mà đầy nhảy tham sân si, đó là mình sai trái. Còn mình không có tham sân si mà hoàn toàn là vô tư. Thế là mình giữ được cái vai trò vô ký, tự tánh thanh tịnh của mình. Chứ chả có gì tu hết. Cho nên tu cũng gọi là tu chơi. Thế thì ăn chơi, làm chơi, ngủ chơi, uống chơi, rồi á, tu hành cũng là tu chơi. Làm việc thiện cũng là làm việc chơi. Rồi lúc nào đó nó lớn tuổi, rồi nó bệnh, bệnh thì cũng mua thuốc uống chơi. Hết thì tốt, mà bệnh không hết thì chết chơi. Cái chỗ đó tôi nói lâu lắm rồi, tôi nói bao nhiêu chục cái cuộc băng như thế. Là bởi vì sao? Là vì sinh lão bệnh tử là chân lý. Vì là chân lý là lẽ thật, cho nên Phật Thích Ca của chúng ta cũng có ngài chứ. Mười phương chư Phật, trong các kinh nói đó, ta thấy có cõi Phật thì đang thuyết pháp, có cõi Phật thì đang xuất gia, có cõi Phật đang ngồi cây Bồ Đề, tư duy thiền định, có những ông Phật đang nhập niết bàn, có những quả Phật đang thiêu xác tà tỳ để lấy xá lợi. Cái điều mà Phật nói trong kinh đó có nghĩa là để nhắc cho mọi người đệ tử biết rằng là sanh lão bệnh tử là chân lý. Khi mà nhận thức được chân lý đó rồi thì đối với vấn đề sanh già bệnh chết đừng có đau khổ lỗ lã thôi. Không được cái gì đâu. Sợ cũng vậy thôi. Sợ cả hụt cả hởi chết cũng vậy thôi. Rồi cũng chết hả? Cho nên đừng sợ. Phải huấn luyện. Phải thường tư duy quán chiếu chân lý vô thường. Vô ngã. Bất tịnh. Cái cõi đời này để rồi cái ngày chết không hề có sợ. Đấy là một người, hai ba bốn người đưa ra cái đề tài đó yêu cầu tôi nói chuyên đề để cho người ta không sợ. Và tôi nghĩ rằng là tôi nói cỡ đó đó mà người mà để ý cũng thấy được không đáng sợ mà. Sợ sao được? Chân lý mà sợ. Ba đời mười phương chư Phật đều vậy hết mà mình sợ là sợ làm sao? Do vậy cho nên là đối với tôi mà nếu là đồng nghiệp của tôi, đồng chí của tôi trên con đường đạo mà cái người tu mà khủng khiếp sợ hãi về bệnh, khủng khiếp sợ hãi về chết, quan trọng vấn đề chết, quan trọng quá vấn đề chôn cất thờ phượng là tôi coi như kính như viễn chi. Là vì tôi nói thẳng rằng là cái người đó tèn hen trong đạo Phật, ở trong tèn hen trong giường, trong giường Thuận Quyển, bông hoa đẹp đẽ, trái ngọt hoa thơm mà tèn hen không hưởng được. Cho nên là các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, người ta tu, người ta luyện rồi, người ta coi cái thường lắm, ta không sợ đâu. Mà khổ có cái nỗi là các vị người ta quyền ký lại, ta dặn, ta bảo làm đơn giản thì những cái người sống này lại làm không đơn giản, để cho những cái ý niệm của những vị hòa thượng thượng tọa chân chánh đó không thực hiện được. Đó là một cái sai lầm của những người Phật tử không học Phật, gọi là hiếu thảo với thầy mình, mà mình làm cho thầy mình tội nghiệp cho cái linh hồn đó. Nói linh hồn là nói theo tùy thuận thế gian mà nói vậy thôi, chứ thật sự là thầy mình cũng chẳng có cái linh hồn đâu. Thầy mình nó là giảng lai tam giới chư tăng, xuất mộc vị tha tác tắc. Người ta làm Phật sự ở một nơi nào khác, chứ không có cái linh hồn đâu. Cho nên bảo rằng là làm vị thấy thầy rồi là thầy đau khổ, thật sự cũng không có đau khổ thầy. Nhưng mà cái người đệ tử hiện tại là không có hiếu với thầy đó. Mà tôi biết nhiều vị lắm, vì vậy tôn túc người ta không có muốn cho là cái đám ma của người ta làm lớn đâu. Tử là tán thôi, chết là trà tì, là thiêu hoặc là chôn gì đó tùy theo phong tục ha. Đừng có làm cái gì ghê gớm lắm, không cần thiết đâu. Nó là chân lý. Ai cũng có bệnh. Bệnh tình, bệnh ít thì đi thuốc chơi, bệnh nhiều là đương nhiên là đi tới chỗ chết. Cho nên không có năng cái tình là vì tôi ít tiền mà tôi phải chết, không có. Nhiều tiền vẫn cứ chết. Tỷ phú và hàng tỷ phú cũng vẫn cứ phải chết. Do vậy cho nên đừng có tủi thân, nó rằng tại tôi ít tiền cho nên tôi phải chết. Nhiều khi giàu cho nên người ta nằm nhà thương, mỗi ngày $1,500 rồi người ta được sống dai. Không, tùy ra cái phước chứ không phải là có mỗi ngày $1,500 là được sống an lành. Đấy, học đạo học vậy đó, cho nên mình mới đừng sợ chứ. Học vậy rồi là vững vàng lắm. Không hề có sợ bệnh. Bệnh thì uống thuốc chơi, mà không hết thì cần phải chết, cứ chết chơi. Và phải chuẩn bị rằng trước khi chết luôn luôn là khó chịu. Phải có một trận đau nhất gì đó. Ít con người không có đau nhất đó. Có nhưng mà ít lắm. Phải có một trận đau nhất cực kỳ nó mới chết được. Phải có một cái giai đoạn ngột ngạt cực kỳ khó chịu mới chết được. Phải chuẩn bị trong tư thế đó. Cho nên là khi mà nó ngột ngạt cực kỳ ha, nó rồi mày sắp, tao sắp quăng được gánh nặng đây, cái này là cái gánh cuối cùng, tao phải gánh được gồng mình lên, quăng ra ha, À, thế thì mày tới rồi đó hả không? Rồi thì là để cho nó cực kỳ đau đớn xong rồi quăng ra. Phải vậy thôi. Cứ khi mà gánh một cái nặng muốn quăng qua là phải đỡ nhất cái đòn gánh lên mới quăng ra được. Như vậy là phải có một sức chịu đựng cái nặng đó hơn cái nặng bình thường thì mới quăng ra khỏi cái dài được. Cho nên trước khi là chết là phải biết. Trên đời này có những người chết rất tốt, mà cái đó thì mình làm sao mình kéo nó về cho mình tin tưởng 100% được. Thế thì phải chuẩn bị tư thế là trước khi quăng cái nặng là phải đỡ cái đòn gánh lên, quăng ra. Nghĩa là có đau đớn cực kỳ, ngột ngạt cực kỳ. Còn nếu như mình mà có phước lớn ha, mình có cái nghiệp duyên tốt quá thì là có người ta nhẹ nhàng lắm, ta ngủ rồi ta đi luôn. Hoặc là ta mệt nhọc trong vòng mấy phút người ta đi, thì cái đó là quá hạnh phúc. Còn đương nhiên là muốn quăng cái gánh là phải đỡ cái gánh, cái giống, cái đòn gánh lên. Cho nó khỏi cái vai mình thì mình mới quăng được. Phải chịu đựng cái nặng nề hơn cái chịu đựng bình thường mới quăng được cái gánh đó. Cho nên đừng có sợ. Sợ là không phải đệ tử Phật. Vì vậy cho nên chứ con người mà là ái thủ hữu sanh lão tử không được chê trách. 12 nhân duyên học như vậy mà không được chê trách con người là có sanh, có lão, có bệnh, có tử, có ưu bi khổ não. Không, Phật dạy đó là dạy học cái chân lý duyên sanh. Chân lý đó là bắt đầu học chân lý duyên sanh của những người bậc trung, gọi là trung thừa bằng giáo. Chứ không phải là bảo học như vậy là để mình chán đời, mình trốn chạy. Không có trốn chạy. Do mình chuyển hóa là tâm của mình, hoàn cảnh sống của mình, chứ không có trốn chạy. Mà cái trọng yếu là phải ý thức được con người của chúng ta, cái nguyên nhân đầu tiên không phải là vô minh. Bây giờ thế thì học 12 nhân duyên phải làm sao? Tôi nói nãy giờ như vậy có nghĩa là tách cái vô minh ra. Đừng có nói vô minh là cái điều kiện đầu tiên để mà nó tác động ra hành động sai trái để rồi có con người. Đừng có nói cái đó. Nói cái đó là hoàn toàn phản bội đạo. Mà bây giờ phải học bằng cái từ thứ hai là chữ hành. Tôi dặn rồi đó, phải học kỹ là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, ưu biên khổ não. Phải học vậy thì nghe nó mới hiểu. Bây giờ cái món thứ hai là món hành đây nè. Rồi món thứ ba là cái món thức. Hành ở đây không được học chữ hành, đó là hành động. Nói chữ hành đó là hành động, là không trúng kinh điển, không trúng Đức Phật và không giải thích giáo lý cho tận tường chính xác được, không có sức thuyết phục. Chẳng qua là ta nghe rồi ta không biết đường ta cãi, ta không biết đường ta hỏi, ta không biết đường ta cãi, rồi ta nghe đại ta vậy về vậy, rồi ta tưởng ta nghe vậy là nghe pháp là có phù, phải không? Do vậy cho nên là phải học thật kỹ. Và người học Phật cũng phải học kỹ, người giảng đạo Phật cũng phải giảng kỹ. Chứ hành đừng bao giờ hiểu là hành động. Nhân đây tôi cũng nói thêm, chứ hành đã trong sắc thọ tưởng hành thức cũng không được hiểu đó là hành động. Tôi phải kèm vô vậy chứ không để nó quên đi. Để nó quên đi rồi là bỏ sót một cái từ đó, các vị hiểu nó không đúng thì nó phí công học. Trong đạo Phật có hai cái từ rất quan trọng là sắc thọ tưởng hành thức. Chứ hành đó cũng không được cắt nghĩa chứ hành đó là hành động. Mà chữ thức đó cũng không được hiểu là một cái linh hồn ở trong con người nào đó. Cũng như đây là vô minh hành thức, thì chữ hành đó cũng không được hiểu chữ hành đó là hành động của thân, của khẩu, của ý, của vô minh thúc đẩy làm việc sai trái. Không được hiểu vậy. Chữ thức ở đây không được hiểu là một cái thần thức đó nó nhỏ xíu như hột bụi hay là nó như cái hột hạt nhân nhỏ mà cái hương vị không thấy, hay là nó to như là cái con bù hông gì đó ở trong cái không gian. Không được hiểu chi thức là vậy. Không được hiểu chi thức là có một cái, một con, một dạng, một dáng vẻ nào. Cũng không được hiểu chi thức là dáng như cái dạng dáng vẻ của một cái linh hồn mà ngoại đạo tà giáo họ tưởng tượng. À, thế là chữ hành là sao? Chữ hành ở đây, chữ hành thì chữ thức ở đây, chữ thức ở đây nha, bây giờ tôi nói chữ thức trước nha. Chữ thức ở đây là phải học là nhất thiết chủng thức, hay là A lại gia thức, hay là dị thục thức. Nó có thể gọi nó là bằng ba tên vậy. Nó gọi thêm tên nữa là đệ bát thức. Đệ bát thức cùng nó, dị thục thức cùng nó, A lại gia thức cùng nó. Và còn nếu mà học theo kinh khác thì nó là các kinh luận khác ta cũng gọi nó là A lại gia. Ví dụ như luận đại thừa khởi tính ta gọi là trước A lại gia duyên khởi, tức là cái thức đó. Rồi kinh Tổ Lăng Nghiêm ta gọi đó là Như Lai Tạng, nó là bản thể Như Lai Tạng, là cái đó. Nhưng mà nói cho gần hơn dễ hiểu là phải hiểu nó là thức A lại gia, thức dị thục, hay là thức nhất thiết chủng. Ba cái tên đó phải mượn cái di thức tôn người ta đã triển khai về cái tên của cái thức đó. Còn cái chữ hành á là không được nói hành động, bởi vì hành động là nó phải biểu lộ qua thân khẩu và ý của một con người nào đó mới hành động được chứ. Hành động nó phải biểu lộ qua thân miệng ý, chứ không có con người thân miệng ý, chưa có con người thân khẩu ý thì là cái gì để làm hành động. Cho nên chữ hành đó mà các nghĩa là hành động là không được, mà chữ hành đó là phải là các nghĩa là chữ hành đó là sự chuyển biến, sự vận động, sự nó là biểu hiện của cái chân lý vô thường. Nó chuyển biến và nó vận động để rồi nó hình thành, nó duyên khởi ra. Sự chuyển biến đó, tôi nói thí dụ, tôi đã từng gầy con giấm để làm giấm ăn đây. Hiện giờ đây là giấm của tôi ăn, bây giờ đây cái mỗi tháng là tôi chan một lần, cái keo của tôi là 5 lít. Mà ban đầu gầy giấm là bằng 2 trái chuối xiêm, để cho nó thiệt mùi rồi đó, lấy miếng lá chuối ép dẹp dẹp ra, lấy miếng lá chuối quấn lại, để vô trong cái keo mà 5 lít mình muốn đó, mình muốn nuôi giấm đó. Mùa này là gầy giấm tốt nhất, mùa đông là gầy nó có khi thành công, có khi nó không có thành công. Mùa này là ẩm nóng này nè, nó mau lên men lắm. Cho nên là quấn cái chuối mùi vậy, để trong vòng 3 ngày gỡ lá chuối ra, cái nó lên cái men, nó đóng ở ngoài, cái nó chuối nó mỏng, một lớp mỏng trong, trong mỏng, như cái chất hồ non vậy. Đó là thành công rồi đó. Thế thì từ đó đó các vị mới mua rượu về, một trái dừa, và rượu thì một chị vài chị gì tùy theo mình, và nước lạnh, đường cát. Thế thì là các vị hãy lường một chén nước dừa thì 6 chén nước lạnh, 3 muỗng đường cát hòa vô cái nước đó, rồi chan, gọi là chan tức là rót vô trong cái hai cái trái chuối mà tôi nói nãy đó. Thế thì là các vị để đó, rồi lâu lâu có, rồi là con giống nó nổi lên, nó nổi đầy mặt cái keo đó. Rồi khi mà con giống nó đã hình thành, nó nổi đầy cái mặt keo rồi, là các vị mới lén nhẹ vớt hai cái trái chuối mà mình gầy ban đầu bỏ đi, để cho cái nước nó không có đục. Thế là từ đó các vị có con giống rồi, có keo giấm rồi, cứ để tháng vậy là chua ngon lắm. Thế thì là cái tiến hành đây là một cái sự vô thường chuyển biến vận động, y như là sự chuyển biến của cái trái chuối, mà nó vận động, nó chuyển biến không biết là giây nào, phút nào, sát na nào, mà từ khi trái chuối đang ăn ngon vậy mà nó thành ra một cái chất axit, chất chua, chua cỡ nào mình cũng không biết, rồi tới thành ra nó thành ra một lớp men phủ bên ngoài. Cái này là các cái nhà là hóa học, ha, vật lý học thì họ nói là rõ hơn. Ở đây là mình không cần biết, mình nói nó chuyển biến, nó dương sinh như vậy, và sau đó nó thành ra giống vận động trong từng sát na. Sát na là một phần triệu của cái khẽ móng tay, từng sát na có sự sinh diệt thay đổi để nó biến chất, nó đổi dạng, nó biến chất. Thế thì chữ hành là mình phải hiểu cái chữ hành là như vậy, tức là sự chuyển biến, sự vận động, sự biến chất. Cho nên là tôi thường giảng bằng cái kiểu cho nó vui vui là do nhất thiết chủng thức, như thị biến, chỉ triển chuyển lực cố, bị bỉ phân biệt sanh. Như thức học gọi là do cái nhất thiết chủng thức, nó biến, nó chuyển biến như vậy, như vậy, có nghĩa là không ai biết nó chuyển biến hồi nào, nó duyên khởi hồi nào, nó thành cái gì, không ai biết được. Mà do cái sự tác động của thiên nhiên, của vũ trụ, của bản thể tự nhiên của nó, nó duyên sinh, nó hình thành ra, gọi là như thể như thị biến. Do cái sức biến chuyển vận động vô thường mà hiện tượng sự vật sanh khởi ra. Rồi tôi mới nói dùng là do nhất thiết chú chính, như thể như thị biến, dĩ chuyển chuyển lực cố, bị bỉ con giống sanh. Do mấy cái chú chính nó vận hành, nó chuyển biến như vậy, do cái sức vô thường vận động chuyển biến như vậy mà tất cả những con giấm kia nó sinh ra, không ai biết nó sinh hồi nào. Thế thì chữ hành là cái quá trình chuyển biến sinh diệt do cái chân lý vô thường theo thời gian, mà từ cái tính chất này nó thay đổi, nó thành cái tính chất kia. Chữ hành là như vậy, chứ không được nói chữ hành là hành động, như là hành động của thân là ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác, không nói như vậy được. Thế là hết giờ rồi, thôi dừng lại đây ha. Mới nói vậy là bữa nay mới nói tới chữ phần nửa đường của chữ hành thôi. Chữ hành của ngũ quẩn cũng phải nói như vậy. Thôi ngừng đây.
Tương thanh vô biên thề nguyện độ hiền đạo vô phần thề nguyện. Thề nguyện học Phật đạo vô phương, thề nguyện